Ngày 1 tháng 1, Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời. Bài đọc 1, chương 6, câu 22 đến câu 27. Khi chúng kêu cầu sanh ta cho con cái Israel, ta sẽ ban phúc lành. Lời Chúa trong sách Dân Số, chương 6, câu 22 đến hết câu 27. Đức Chúa phán với ông Môsê: Hãy nói với A-ra-ôn và các con nó rằng, khi chúc lành cho con cái Israel, anh em hãy nói thế này: Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em. Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và rủ lòng thương anh em. Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em. Chúc như thế là đặt con cái Israel dưới quyền bảo trợ của danh ta, và ta sẽ chúc lành cho chúng. Đó là lời Chúa.
Bài đọc chuyến này Lạy Chúa, trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat chương 4 từ câu 4 đến hết câu 7. Thưa anh em, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, xin làm con một người đàn bà và sống dưới đề luật, để chuộc những ai sống dưới đề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần ký của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: Abba, Cha ơi. Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con. Mà đã là con thì cũng là người thừa kế nhờ Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Trong khôn ngoan và ân sủng. để lấy hồi được những ý nghĩa của thánh lễ hôm nay. Và nên chúng ta phải nhìn lại lịch sử phục vụ của hội thánh. Phục vụ này đã được thay thế từ thời cựu ước, tức là bắt đầu từ lấy các bì và đặt tên theo luật Môi-se. Thì trước công đồng Vatican thứ hai, chúng ta vẫn đi lễ vào cuối tuần bát nhật đó, là hôm nay đi lễ các bì. Thì lúc đó tôi nhớ mãi là các bà cứ thắc mắc hỏi các cha: thưa cha, lễ các bì thì cắt cái gì? Các cha không biết nó làm sao thì đỏ mặt lên thôi. Bây giờ thì ai biết cắt bì thì bắt cái gì rồi? Thì nếu mà cứ đến cái cuối tuần bát nhật làm gây thắc mắc cắt bì thì nó cũng không ra làm sao cả. Từ ra trước cộng đồng Vatican thứ hai đó, giáo hội tỏ ra như là một sự lúng túng, không biết là cuối tuần bát nhật gọi là lễ cắt bì hay là lễ đặt tên, bởi vì cùng một ngày vào ngày thứ tám đó phải làm lễ cắt bì và đặt tên. Bây giờ gọi là cắt bì hay đặt tên đó, rất là lúng túng. Thế thì chúng ta hiểu rằng tại sao cái luật lại quy định rằng đứa trẻ nam sau khi sinh được 8 ngày phải cha mẹ phải đưa vào đền thờ làm lễ cắt bì và đặt tên cho con. Thì chúng ta hiểu số 8 nói chung là số phục sinh, số cứu độ, không phải là con số toán học. Cụ thể nói rằng là sách Sáng Thế chương 7 câu 8 thì trong tàu Noe có 8 người. Các tàu Noe có 8 người, đó là con số 8, những người được sống sót sau đổ thủy. Rồi ở Gioan chương 20 câu 1, Chúa Giêsu nằm trong mộ và đến ngày thứ 8, tức là ngày đầu tuần, ngày sống lại. Rồi trong Matthew chương 5 từ câu 1 đến câu 12, Chúa ban các mối phúc thì Chúa cũng ban 8 mối phúc. Ai thực hành cái diễn chương này đó, thì trở thành con người tuyệt vời như Chúa Giêsu muốn. Và đặc biệt là chúng ta đọc Thánh vị 119 hay 118 là một cái thánh vị dài nhất, bởi vì có tất cả 150 thánh vị. Thì thánh vị 119, 118 dài nhất bởi vì có tới tất cả 176 câu dài nhất. Và trong 176 câu này, thánh vị này cứ chia ra làm 22 đoạn, gọi là 22 ca khúc. Và mỗi ca khúc thì cũng chỉ có 8 câu. Và chúng ta biết thánh vị này là thánh vị diễn tả về lời Chúa, thì Kinh Thánh dùng nhiều kiểu nói, nhiều hình ảnh để nói về giá trị lời Chúa. Phải dùng nhiều cũng chưa nói hết được, tức là lời Chúa rất là phong phú. Và chia ra 22 ca khúc, mỗi ca khúc có 8 câu, thì chúng ta lại hiểu rằng con số 8 là con số phục sinh và chẳng nhiên. Còn con số 22 là thánh vị 22 nhắc đến Chúa là mục tử. Nên nữa thánh vị này muốn nói rằng Chúa là mục tử chăm sóc chúng ta bằng lời của Ngài, và chúng ta sẽ được thông chia sự phục sinh của Ngài trong ngày thứ 8 từ con chiếc sức mạnh. Đó là cái ý nghĩa con số 8 được theo phục vụ cầu ước trang tới tân ước đều mang một ý nghĩa đó. Dĩ nhiên là chúng ta thấy vào thời tân ước thấy được cái ý nghĩa số 8 nó tuyệt vời và hảo nhờ Chúa Giêsu sống lại vào ngày thứ 8. Và rồi cái ý nghĩa cách bì theo sách Lê-vi chương 12 từ câu 1 đến câu 5 đó là trẻ phải được cắt bì, bởi vì người Do Thái họ hiểu cái nghĩa đen lời chúc phúc của Chúa cho dòng tộc Abraham ở Sáng Thế trên 22 câu 17 đó, là dòng tộc của ông đúng như sao trên trời trên các chiếc biển. Thì họ nghĩ rằng bây giờ cái dòng tộc của mình phải được thừa hưởng cái lời chúc phúc này. Cho nên trẻ nam người ta cắt vì để khi lớn lên có gia đình dễ dàng sinh con, phải sinh thân đi nhiều để hưởng phúc lành của Chúa. Đó là cái lý do mà luật của Môi-se quy định người Do Thái phải cắt vì cho đứa trẻ ấy nam sau khi sinh 5 ngày. Nhưng đối với Chúa Giê-xu, cái cắt vì đó nó lại trở thành cái gì? Nó lại trở thành cái dấu hiệu báo trước Ngài sẽ bị cắt nát cuộc đời trên thập giá vào ngày thứ 8, ngày sông lại đó. Và cái luật của Do Thái ở trên suốt đây trên 13-11 nói là con đầu lòng phải dâng cho Chúa. Họ dâng cho Chúa con đầu lòng để làm gì? Để ta ơn Chúa. Bởi vì khi họ bị nô lệ bên Ai Cập, Môi-se đã dùng tới 10 phép lạ để tỏ ý nguyện mới. Bọn Ai Cập vô văn hôn nhất định không để cho Môi-se đưa dân Do Thái ra Ai Cập. Cái phép lạ cuối cùng là Chúa cho Môi-se làm phép lạ thiên thần đêm hôm đó giết tất cả các con đầu lòng, từ loài vật cho đến con người, cả con đầu lòng của vua nữa. Họ phải hóa lên, họ phải để cho Môi-se dẫn cho dân Do Thái ra khỏi Ai Cập, được tự do tiến về đất hứa để thờ phượng Chúa. Thì cái ơn huệ lớn lao đó là dân con đầu lòng bị giết để mà cứu người Do Thái, thì bây giờ con đầu lòng của người Do Thái phải dâng cho Chúa để tạ ơn cái hồng ơn lớn lao này. Và khi cắt bì rồi phải dâng con đầu lòng, thì hôm đó phải làm lễ đặt tên, đặt tên cho con trẻ. Đặt tên không phải là Giuse và Maria đặt tên. Ai đặt tên? Chúa. Chúa sai thiên thần ra lệnh cho bạn phải đặt tên. Mà đặt tên có nghĩa là gì? Ai đặt tên là người có quyền sở hữu trên cái đó. Cũng như trong gia đình, có sinh con ra thì ai có quyền đặt tên cho con của con? Con bây giờ để bố, bây giờ thế chứ ai đặt tên, có quyền đặt tên là người đó, nói là người có toàn quyền, người làm chủ, người làm sở hữu đó. Cho nên là cái ý nghĩa đặt tên nó là như vậy. Thế thì nè, chúng ta biết rằng á, khi Adam được sinh ra rồi đó, Chúa nắm tạm từ đất ấy, lúc đó ông chưa có vợ, thì Chúa cho ông đặt tên cho các con vật đi qua ông ấy, tức là trong quyền làm Chúa đấy. Ông đặt tên hết các con vật rồi thì Chúa bảo ngươi chọn con vật nào mà vừa ý, có đẹp nhất ấy, ta sẽ dựng lên cho ngươi một người vợ giống con vật mà ngươi thích. Cho nên các bà phải cảm ơn Chúa. Lúc đó ông Adam mà chọn con voi thì các bà phải chết. Ông bảo không có vật nào vừa ý tôi cả. Thì để Chúa biết để cho ông ấy thì bố và Chúa lấy phần thân thể ông dịch lên cho ông ấy người vợ, và chính ông ấy đặt tên cho vợ ông ấy là Eva. Thế thì là ông ấy đặt tên cho vợ để ông có quyền sở hữu trên vợ, phải không? Làm chủ. Vì cái quyền sở hữu làm chủ đó, cho nên khi bà ấy phạm tội thì Chúa đến hạnh tội ông ấy, chứ không hạnh tội lại đấy. Mày làm chủ ngoài mày đấy, nhớ như thế nào. Đừng cứ tưởng con có quyền đặt tên cho con là con A này, là những đứa nhỏ đấy, nó lôi thôi là hạnh tên kéo hồ diễn ra nó này này. Thế được cái người mà có quyền đặt tên đó là chịu trách nhiệm về cái lỗi lầm của người bị đặt tên, phải không? Ông Adam đặt tên cho vợ thì ông Adam phải chịu trách nhiệm khi vợ mình sai lỗi. Và cái điều đó có nghĩa là khi Chúa ra lệnh cho Giuse và Maria đặt tên, tức là Chúa có quyền sở hữu, Chúa có quyền sở hữu trên con của gì? của Giuse Maria là quyền sứ, Chúa có quyền sứ chính con của Maria. Thì vì Chúa quyền sứ trên con Maria, cho nên khi chúng ta được sinh ra bởi Chúa Giêsu, chúng ta thuộc dòng tộc của Adam mới, của Chúa Giêsu này, thì Chúa Giêsu chịu trách nhiệm về tội lỗi chúng ta khi chúng ta phạm tội, là phải chịu trách nhiệm. Để ngài thương với Chúa Cha, ngài lễ, ngài lễ với cái trách nhiệm tội lỗi chúng ta, ngài xin Cha tha thứ để chúng ta được thoát án phạt của đời loài. Đó là ý nghĩa các bì và đặt tên. Bây giờ phục vụ không gọi là lễ các bì và đặt tên trong cuối tuần Bát Nhật, mà cũng phục vụ thánh gọi là lễ Mẹ Thiên Chúa. Lễ này nó phát xuất từ thế kỷ đầu thế kỷ thứ 4, tức là theo Công đồng Ê-phê-sô ngày 22 tháng 6 năm 431. Lý do là thời đấy có một giám mục tên là Nestorio, ông ấy dạy các tín hữu rằng Đức Mẹ chỉ sinh cái xác của Chúa Giêsu thôi, Đức Mẹ chỉ có quyền trên xác Chúa Giêsu thôi. Nghe nó hợp lý, nghe nó dễ nghe lắm, vì là người làm sao mà sinh ra là Thiên Chúa đâu. Cho nên Đức Mẹ không có phải là mẹ của Chúa Giêsu trọn vẹn, mà mẹ có một nửa, bởi vì là chỉ là cái xác, người ta theo đông lắm. Thế là cộng đồng Ê-phê-sô họp lại và phi bác cái luận điệu, cái tư tưởng của Nestorio và nói rằng Đức Mẹ là mẹ của Chúa Giêsu trọn vẹn cả nhân tính lẫn thần tính, nhờ mầu nhiệm vô hiệp. Tại sao? Đem rằng thần tính nơi Chúa Giêsu là Thiên Chúa toàn năng thật, nhưng ngài chỉ xuất hiện ở trên trần gian này bằng con người xương thịt chúng ta là nhờ Đức Mẹ. Cho nên hai mầu nhiệm, hai thực thể nhân tính và thần tính của Chúa Giêsu phối hợp lại thành một, gọi là mầu nhiệm vô hiệp, không tách ra được. Giống như người cha mẹ sinh ra đứa con thì không phải nói được ấy, tôi sinh ra cái xác của nó, mà tôi sinh ra đứa con là cả xác cả hồn, bởi vì cũng biết rằng nếu không có Chúa thì cha mẹ không sinh con. Thế thì nhờ Chúa mà cha mẹ sinh con, thì đứa con trong gia đình sinh ra là con trọn vẹn của người cha mẹ, chứ không phải người cha mẹ đó chỉ có một nửa là cha mẹ đứa nhỏ của tôi, còn một nửa là Thiên Chúa, không nói về được. Và lại nếu không tin cái mầu nhiệm với hợp ngôi hiệp, tức là thần tính hiệp với nhân tính trở thành một hữu thể, trở thành một ngôi vị, chúng ta không có độ quan trọng lắm. Sở dĩ chúng ta được cứu độ là lý do là thần tính của Chúa đã nhận lấy nhân tính của chúng ta và làm cho thần hóa khi ngài được có chiếc số lại. Chứ nếu mà chỉ Đức Mẹ chỉ là mẹ thân xác, Giêsu thần tính khác biệt, tức là hai cái thực thể không nên một ngôi vị, chúng ta không có được cứu độ. Đó là lý luận của thần học mà giáo hội phi bác cái luận điệu của Nestorio. Cho nên Đức, từ đó giáo hội mới lấy Đức Mẹ, mẹ là mẹ Thiên Chúa trọn vẹn cả nhân tính lẫn thần tính. Thế thì thời đó là bắt đầu có lễ đó là do vua Giuse Emmanuel nước Bồ Đào Nha đầu tiên tổ chức lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, và nhiều nước khác cũng noi theo. Nhưng mà chính thức vào ngày 22 tháng 1 năm 1751, Bộ Nghi lễ của Roma đã ra sắc lệnh để cử hành lễ Mẹ Thiên Chúa vào Chủ nhật đầu tháng 5, tức là tháng 3. Đã bắt đầu 1751. cho đến năm 1931, tức là thí điểm 1500 năm, cộng đồng Epheso đã đánh đổ cái lập trường của Nestorio và tuyên xưng Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa trọn vẹn. Thì sau 1500 năm, cộng đồng Epheso đó, Đức Pio thứ 11 lại chọn cái ngày 11 tháng 10 để cử hành lễ Mẹ Thiên Chúa cho toàn thế giới. Và bây giờ thì lại không cử hành ngày 11 tháng 10 nữa, mà là đưa vào ngày mùng 1 tháng Giêng đầu năm. Lý do là sao cộng đồng Vatican thứ hai đó, đây là quyết định của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, là vì sau khi kết thúc cộng đồng Vatican, giáo hội thấy Chúa là điều lạ lùng trong cộng đồng này. Chúng ta biết là lịch sử giáo hội có mấy lễ hiện xuống nhỉ? Thầy Diễm ơi, bây giờ yêu lý còn nhớ lịch sử giáo hội có mấy lễ hiện xuống không? Còn nhớ không? Không nhớ, lễ vợ thì biết được nhớ vợ rồi. Này, đầu tiên là lễ hiện xuống cho Đức Mẹ, phải không? Đức Mẹ sinh con. Lễ hiện xuống thứ hai là cho các tông đồ cho cái cuối tuần để các ông rao giảng lời Chúa cho người Do Thái. Thứ ba là lễ hiện xuống cho Phaolô để Phaolô giảng tin mừng cho cả thế giới. Và cộng đồng Vatican thứ hai được gọi là lễ hiện xuống thứ bốn. Tại vì ba lễ hiện xuống trước đó là thuần túy tôn giáo, nhưng lễ hiện xuống thứ bốn là cộng đồng đó, thì chúng ta đọc trong cộng đồng giáo hội bàn đến và cho ý kiến về mặt giáo lý trong hết mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, khoa học, nghệ thuật, tức là xét vào mọi ngóc ngách sinh hoạt của loài người. Đây là nó quan trọng lắm, rất là quan trọng, cho nên phải đặt được cho bốn lĩnh số lớn này. Cộng đồng Vatican thứ hai là quan trọng nhất. Và sở dĩ cộng đồng này đạt thành công á, là vì Đức Cố Giáo Hoàng Gioan 23 đã lấy ngày lễ Đức Mẹ Thiên Chúa, lúc đó là ngày 11 tháng 10, à, lấy ngày 11 tháng 10 lấy Mẹ là Mẹ Thiên Chúa để khai mạc cộng đồng Vatican thứ hai. Và khi cộng đồng thành công thì Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục nhận ra đó là ơn của Đức Mẹ đã chúc lành và điều khiển cộng đồng. Vì thế Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã rời cái lễ Đức Mẹ Mẹ Thiên Chúa từ ngày 11 tháng 10 sang ngày 1 tháng Giêng. Là lý do như trong cái thông điệp về Đức Mẹ của Đức Giáo Hoàng gọi là thông điệp Marianis Custos số 5, Đức Giáo Hoàng nói thế này: để nhằm tôn kính việc Mẹ Thiên Chúa đã góp phần vào chương trình cứu độ, và phải tôn kính Mẹ một cách đặc biệt, khiến cho Mẹ rất thánh đã tiếp nhận ơn Chúa để không ban cho giáo hội. Nhưng cụ thể như cái kết quả của cộng đồng Vatican II đó, đó là cái lịch sử về phục vụ mà có lễ Đức Mẹ Thiên Chúa được kích vào ngày hôm nay là mùng 1 tháng 1. Và từ đó giáo hội muốn cho chúng ta sống cái điểm giáo, những cái điểm giáo lý về ngày lễ Đức Mẹ Thiên Chúa. Tôi gọi đến đây 5 điểm này. Điểm thứ nhất là giáo hội cố ý đặt lễ Đức Mẹ Thiên Chúa vào cuối tuần Bát Nhật. Nghĩa là gì? Bát Nhật thì tôi nói là sống lại đó, phải không? Vậy thì ai muốn được tham dự vào sự sống lại, ai muốn được vinh hiển như Đức Mẹ thì sống giáo lý của tuần Bát Nhật. Cứ rất đáng tiếc là giáo dân chỉ đi lễ Noel rồi một tuần sau đó coi thường giáo lý. Thực ra trong phục vụ có 2 tuần Bát Nhật là sau lễ Giáng sinh và sau lễ Phục sinh. Giáo lý trong tuần Bát Nhật rất phong phú, rất quan trọng. Tiếc là người ta không đón nhận, hay là tiếc là các linh mục không để tâm khai triển cho người giáo dân lễ hội những cái điểm giáo lý quan trọng trong tuần Bát Nhật, để người ta được tham dự vào cái chức làm Mẹ Thiên Chúa như Đức Maria. Bởi vì Chúa Giêsu không muốn một người ta là mẹ, ngài nói rằng mẹ tôi và anh em tôi là những người nghe và thực hành lời Chúa. Đó là lý do mà điểm thứ nhất chúng ta nhớ là giáo hội đã lấy đức mẹ Thiên Chúa vào cuối tuần bát nhật để nhắc nhở cho chúng ta phải quan tâm để ý giáo lý của tuần bát nhật trong suốt 8 ngày vừa qua. Điểm thứ hai là lễ đức mẹ Thiên Chúa trùng hợp vào ngày đầu năm, và ngày hôm nay thế giới được gọi là ngày hòa bình. Đó, ngày một đầu năm thế giới ngày hôm nay được gọi là ngày hòa bình, thì giáo hội muốn nói rằng loài người thực sự chỉ có hòa bình khi loài người được sinh là bởi Chúa Giêsu phục sinh, con của Đức Mẹ đã sống lại vào ngày thứ năm. Nếu loài người không được sinh lại để tất cả trở thành con Thiên Chúa thì người ta cứ đấu đá nhau. Và chúng ta thấy đấy, bây giờ thế giới người ta sợ nhất là cái gì? Sợ nhất là Hồi giáo. Trước đây người ta sợ hai cái gối cộng sản và tư bản, nhưng mà bây giờ người ta thấy không sợ bằng cái gối Hồi giáo. Nên người ta cũng tin Chúa, nhưng mà họ không tin như chúng ta. Đấy, hãy từ đó trở thành làm cho nhiều người rất là không sợ. Có những người cực đoan tưởng là giết được người là đẹp lòng Thiên Chúa, cho nên họ giết người không ngứa tay như vậy. Đấy, chừng nào mà tất cả mọi người trên thế gian này cùng sinh lại bởi Chúa Giêsu và Đức Thánh Thần á, thì thế giới này mới có hòa bình thực sự. Đó là lý do thứ hai. Chúng ta cầu nguyện cho nhiều người trên thế giới này ai cũng được biết đến giáo lý của Thánh, ai cũng được sinh lại bởi Chúa Giêsu. Và đúng với cái bài đọc ở trong bài đọc thứ nhất sách Dân số chương 6 câu 22-27 chúng ta vừa đọc đấy, Thiên Chúa chỉ chúc phúc cho dân Ngài được đặt dưới, được dưới quyền bảo trợ của danh Chúa Giêsu mà thôi, danh con Thiên Chúa mà thôi. Đó, những ai được dưới quyền danh Thiên Chúa thì mới được thừa hưởng sự phúc lành của Chúa, mới hòa bình thực sự. Điểm giáo lý thứ ba là Chúa muốn mỗi người kia hữu phải trở thành mẹ Thiên Chúa, tức là sinh Chúa cho người khác. Sinh Chúa cho người khác. Đức Maria được cái danh dự này là cám cuộc đời Đức Mẹ, đúng không? Từ lúc Đức Mẹ nghe truyền tin, Đức Mẹ hoàn toàn phó thác để cho Chúa thực hiện, và Đức Mẹ phải cay đắng nhìn thấy con mình bị người ta hành hạ. Đức Mẹ vẫn tin cho đến khi mà Đức Mẹ bằng lòng hiến dâng con mình trên thập giá, lúc đó Đức Mẹ mới có một người con trao ban cho thế giới này được cứu độ. Thì Chúa chúng ta cũng giống Đức Mẹ, là chúng ta đón nhận lời Chúa, chúng ta cũng phải trải qua những gian khổ như Đức Mẹ thì chúng ta mới có thể đem Chúa đến cho người khác được. Đúng như lời ngôn sứ Mica chương 5 câu 2 nói rằng đến thời đẻ sinh con. Đấy, tức là đẻ sinh con, tức là Đức Mẹ và chúng ta là những người Chúa muốn sinh con cho Thiên Chúa. Như thư Roma chương 15 câu 16 Paulo nói rằng khi chúng ta tích cực loan báo tin mừng cho thế giới để thu thập nhiều người về cho Chúa là của lễ Chúa ưa thích, để chúng ta sinh con cho Thiên Chúa. Điểm giáo lý thứ tư, lễ Đức Mẹ Thiên Chúa được đặt vào đầu năm để nói với chúng ta là cái thời gian mà Chúa ban cho chúng ta năm nay đây, năm tới đây, rồi thêm một tuổi nữa đây, để làm gì? Thời gian để mà tìm hiểu lời Chúa, chứ không phải là thời gian chỉ để là bày ra công ăn việc làm này, việc làm kia, công việc nào mình thu được nhiều lợi nhuận, được nhiều tiền của, mà thời gian Chúa ban cho đầu tiên phải biết dùng nó để mà tìm hiểu lời Chúa, thì Chúa mới chúc lành cho. đấy, mà không nghe lời Chúa thì mọi thế là đau khổ thôi. Đây tôi đây là đỉnh đó, tôi xem nghe ở ngoài kia đó là ở chương 38 tôi rất thích cái đoạn đó. Ông Jeremiah ông ấy giảng cho người Do Thái nói thật thì mất lòng mà nó bảo ông giảng cho tôi nghe không được, nhưng đâu lắm xuống đây giết mà giảng, còn không có nghe gì giết mà giảng. Thì ông ấy quăng người ta quăng ông Jeremiah xuống dưới thẳng, thế là cả nước chết đói. Quá lên một lần kéo ông Jeremiah lên, ông ấy giảng tiếp, thế là mọi người có bánh ăn. Thấy chưa, còn đang trên miệng chim 38. Cho nên cái thời gian cho bạn chúng ta đừng để nghĩ này, năm nay mình đến cái chương trình kế hoạch này để mình thu được bao nhiêu tiền mới là quan trọng, mà mình phải lên kế hoạch thời gian cho bạn cho mình đầu tiên phải biết dùng để mà làm phát triển được Chúa. Giống như Đức Mẹ, tôi rất là thích trong cái mừng hôm nay, Đức Mẹ khi được nghe lời Chúa thì Đức Mẹ suy đi nghĩ lại trong lòng hai lần luôn cả hai vậy, ở chương 2 câu 19 và câu 51. Khi Maria suy đi nghe lời Chúa trong lòng thì con Đức Mẹ lớn lên trong khôn ngoan để nó sống. Rất là đẹp Diễm nhé, à nhé Mai nhé, Đạo Đức Nguyên nhé, Kim Mai nhé, Quân Thay nhé, qua cái à, ký à. Mẹ suy đi nghĩ lại lời Chúa thì con lớn lên trong khôn ngoan đầy ân sủng. Đẹp không bố? Tại sao con mình nó lớn lên trong khôn ngoan? Tại sao con mình nó lớn lên ba chỗ? Tại vì chính cha mẹ không bắt chước được ba mẹ. Mẹ suy đi nghĩ lại lời Chúa, con lớn lên trong khôn ngoan đầy ân sủng. Rất đẹp đó, đi một ngày nói đến cái chuyện đó đấy, là chúng ta phải bắt chước được cái thời gian trước mặt chúng ta để cái chuyện đó đầu tiên. Như Chúa Giêsu nói Matthew chương 6:33 đấy, đọc cái đoạn này Matthew 6:33 đọc tin bà ấy tìm kiếm nước tìm Chúa chưa gọi sự khá Chúa ban thêm xong, và sau cùng điểm thứ năm là Chúa Giáo hội muốn chúng ta nhớ đến Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa từ đối với Chúa Giêsu từ lúc nào? Thưa, từ lúc mà Chúa Giêsu bị treo trên đập giá chiếc giường chết, Ngài đã trao phó lấy cho an cho Đức Mẹ. Thứ ba, đây là con này à, thì lúc về mặt giáo lý giáo hội vẫn hiểu rằng lúc đó Chúa Giêsu bị đâm là đau lắm, từ cái xương đó nước và máu đổ xuống. Mẹ Maria đau vì Chúa Giêsu đã chết rồi, là mẹ Maria đã đón nhận cái lời chúc sứ của ai bà ngày xưa. Sau khi Adam và phạm tội thì Chúa nói làm sao bà sinh con đau, thì điều đó được thể hiện với mẹ là khi Chúa Giêsu bị đâm nữa, các quy tích được xuất phát, giáo hội được sinh ra thì được ngày đau đó. Thì lúc đó quả thực là mẹ là em bạn mới, là mẹ để của chúng ta à, bởi vì Chúa Giêsu không sinh chúng ta riêng một mình mà cùng với mẹ để sinh chúng ta, đúng không ạ? Bởi vì ngày xưa nhân loại được sinh ra bởi Adam, Eva, thì vào thời tân ước nhân loại này hội thánh được sinh ra bởi Adam cuối cùng là Chúa Giêsu, và bởi Maria mẹ là em bà mới, phải không? Thế thì chúng ta thấy như sao? Lúc mà Chúa trao ông Gioan cho Đức Mẹ là lúc Chúa đang dâng, đang dâng lấy, đúng không ạ? Như vậy nếu hôm đó ông Gioan không có mặt, hay nói cách khác ông Gioan hôm đó không dâng lấy của Chúa Giêsu đang cử hành, thì ông đâu có được phúc Đức Mẹ chăm sóc. Đức Mẹ không nói rằng bà thưa bà tôi còn 11 môn đệ đó, xin bà nhận lấy làm con. Đức Giêsu nói vậy mà chỉ nói với Gioan thôi, phải không? Này Gioan, đây là mẹ con. Lời thứ bà, Gioan là con của bà, nói với Gioan mà không nói chung các môn đệ khác, có nghĩa là cái gì vậy? Điều đó muốn nói là chỉ có những người nào dịp lễ đó mới được Đức Mẹ là mẹ của mình. Đúng không? Đó là điều chúng nói. Suy nghĩ đi, không phải Đức Chúa Giêsu đang dịp lễ không? Thì ông Gioan đứng đó, ông đang dịp, còn mấy kia sợ quá chạy hết rồi. Còn Gioan đứng đó thì được Chúa Giêsu chăm mẹ con đấy. Vậy chúng ta không đi dịp lễ, làm sao chúng ta có mẹ chăm sóc chúng ta? Mà chúng ta để ý trong các sinh vật thì loài người khôn nhất, lý do làm sao người loài người đứa nhỏ sinh ra ở bên cha mẹ lâu nhất, đúng không ạ? Các con vật như con gà nó chỉ sinh con ra rồi nó chăm sóc một vài tháng rồi nó bổ con thôi, có người khác đâu chỉ một vài năm là cùng thôi. Còn sao đứa nhỏ sinh ra từ lúc sinh ra cho đến khi mà nó buông tay được cha mẹ buông nó ra phải khoảng 20 năm, đúng không? Cho nên con người khôn nhất trong các sinh vật vì được ở bên cha mẹ mình lâu nhất thì ông do an được thuộc về Đức Mẹ chăm sóc, vì thế mà ông ấy sống lâu nhất, đúng không? Các anh các tổ khác chết chắc rồi. Ông này có Đức Mẹ được sống lâu nhất, sống vào cuối thế kỷ thứ nhất, và ông ấy không bị chết đổ máu như các tông đồ kia mà bị tù ở bên đảo Patmos. Cho đến cuối kỳ thứ nhất ông chết trong tù ở đảo Patmos. Và chúng ta biết cái đảo Patmos nó nhỏ lắm, chiều dài nó 12.5 km, chiều ngang nó có 8.5 km thôi, mà trên cái đảo đó bây giờ người ta đến được 360 năm cái nhà thờ vị Thánh Gioan. Nhỏ tí mà thế 365 cái nhà thờ đủ số ngày trong một năm. Cái đảo chiều dài có 12.5 km, chiều ngang có 8.5 km, nhỏ xíu mà người ta xây đủ 365 cái nhà thờ vị Thánh Gioan. Vì sao chứ? Đó, đấy, một tông đồ khi được Chúa Giêsu trao mẹ cho thì sống lâu với nhiệt, mà đặc biệt phúc âm cũng biết rất là sâu sắc. Thế thì tôi nhắc lại là cái lúc mà Chúa trao do anh cho mẹ là lúc ông có mặt hiệp dân cái lễ của Chúa Giêsu. Cho nên nếu chúng ta kính mến Đức Mẹ mà chúng ta lười đi lễ, chúng ta không muốn đi lễ, làm sao chúng ta có mẹ chăm sóc chúng ta? Làm sao chúng ta khôn? Làm sao chúng ta sống lâu? Rất quan trọng. Cho nên xã hội đặt lễ Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa đầu như thế này để nhắc cái này quan trọng lắm anh chị. Cho nên để làm chứng ai có Đức Mẹ rất là tuyệt vời. Chúng ta biết Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ nhì là một trong các giáo hoàng sống lâu ở trị vì làm giáo hoàng lâu nhất ấy. Và ngài cũng vinh hiển nhất trong cái triều đại giáo hoàng của ngài ấy. Là đạo đại lý sứ lúc ngài 17 tuổi đó thì người mẹ qua đời trên giường hấp hối ấy. Vất thi ra cô bé 7 tuổi đứng bên cạnh biết mẹ sắp qua đời không nức nở thì sắp sửa mất mẹ rồi, bà mẹ quay ra nói với Vất thi ra: con ơi, con khóc làm gì, đây chỉ là vú nuôi con thôi, mẹ của con là Đức Maria, đó mới là mẹ thật của con. Bây giờ cái vú, bây giờ người vú nuôi này Chúa không dùng nữa để nuôi con, người vú nuôi này mẹ thật của con không dùng nữa, thì chính mẹ thật của con sẽ trực tiếp chăm sóc con. Đến cái lời nói cuối cùng của bà mẹ đầu Vất Thi Ra, từ bây giờ Vất Thi Ra yêu mến Đức Mẹ rất là đặc biệt, vì nhớ lời mẹ dạy, đó mới là mẹ thật của mình. Chính vì vậy mà trong đời của Vất Thi Ra khi ngồi ra mặt, ngài cũng lấy cái danh hiệu Đức Mẹ là tất cả cái cuộc đời của mình. Và cuộc đời của Đức Mẹ, cuộc đời của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị chúng ta biết đấy, rất là thành công. Cho nên tôi nghĩ rằng nhờ một cái câu nói của người mẹ này, Maria mới là mẹ thật của con, mà Vất Thi Ra có lòng kính mến Đức Mẹ. Thì hôm nay tôi cũng lấy cái cảnh đó để nói với chị em này, Nếu như chị em kính mến Đức Mẹ thì trước nhất bác chiếc Đức Mẹ suy đi nghĩ lại lời Chúa trong lòng. Thứ hai là bác chiếc ông Gioan có mặt lúc Chúa Giêsu dân ấy thì mới được Chúa trao Đức Mẹ cho chúng ta, và có những loại cuộc đời chúng ta mới thành công giống như ông Gioan mà Đức Mẹ chăm sóc một cách đặc biệt.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa
See you.